Chúng ở nhà của mình cũng tập nha, ở chùa hay là lúc nào mà cảnh nào nó rảnh đại chúng cũng tập làm sao mà có cái giờ phút mà mình nó yên. Thầy có nghĩa nói rằng là hạnh phúc yên là cái thời gian mình sống có hạnh phúc. Mà yên đây á là cái yên mà cái sự an lạc nó không có năng và không có sở. Nhớ, mình sống nó có sự an lạc hạnh phúc đó là không phải là trên cái màn hình nó vừa ý, hay là những cái bộ phim nó hay, hay là những cái mà được của mình. Ví dụ như bữa đó ai cúng cho mình 10 triệu, mình thấy nó vui vẻ nhẹ nhàng, nó chưa phải. Nếu mà nó còn 10 triệu mà vui vẻ như vậy, lúc không có triệu nào, không có vui vẻ, nó khổ. Hình còn cái cảnh, còn cái đối đãi. Mà tập sống trong cái sự mà an lạc. An lạc mà mình không có gì hết. Mà cái đó mà các bậc mà tôn túc rất là quý. Mà gọi đó là vàng, nó quý hơn là vàng ròng. Mà chính cái đó là mình có thể là cái phước báo. Có thể là mình làm được cái nhiều cái việc mà Phật sự như cái ý muốn của mình. Đại chúng nhớ tìm những cái cảnh đó. Mà nói là tìm mà cũng không phải là mình cố để tìm mà có. Nhớ nha. Mà cái đó là gì? Là cái kết quả của sự buông xả, ít sự dính mắc. Thành ra giờ đại chúng mà học với thầy thì có ảnh hưởng về cái đó rất nhiều, về cái sự sống. sống cái sự mà an lạc, mà an lạc không danh, không lợi, không lạc vào trong ngũ dục, nó mới thật sự được hạnh phúc, sự an lạc. Chứ mình còn dính mắc một cái gì, dính mắc một cái chùa, dính mắc một cái nào trong đó cũng là còn dính mắc trong đó chưa được. Nhớ, cái đó là cái là đòi hỏi cái sự buông xả cao của một người xuất gia. Nhớ cái đó, cái nó rất quý ha. Thì trong kinh điển tất cả Đức Phật đều nói là cái điều là cái phương tiện mà đi đến cái sự yên. Nếu mình cái tâm mà nó yên thì xứ xứ yên, tâm an xứ xứ an. Này chúng nhớ, còn mình dính mắc một cái gì cũng là nó tối hết á. Này chúng, và ni thì nó hơi khó cái đó nha. Nếu nó bên tăng thì có thể dễ dàng hơn. Cái đó là thầy khách quan để nói. Bên ni thì có dính mắc rất nhiều, có không? Mình đang ở chùa mình cũng ràng buộc rất nhiều về cái ni giới, ràng buộc sư bà, ràng buộc chùa, ràng buộc cái hoàn cảnh bên ngoài rất nhiều. Nhưng mà ăn thua mình khéo léo, khéo léo mình bỏ, khéo léo mình lách. Thì cái cảnh này nó vậy đó. Cái cảnh này Đức Phật đã nói là kham nhẫn, là khỏi ta bà, dịch là kham nhẫn, là hoàn toàn mình sống những cái cảnh mà không vừa ý với mình, phải cố gắng mà chịu đựng, gọi là kham nhẫn. Mà trong cái chịu đựng như vậy, mình kham nhẫn như vậy, mình mới sanh ra cái mà nhàm chán. Cái nhàm chán, mà nhàm chán nó dễ bỏ hơn là cái mình dính mắc yêu tiếc. Nhớ, cái yêu tiếc cái đó nó khó. Thành về cái pháp môn mà tịnh độ, các ngài kêu mình là làm sao nhàm chán cái cõi ta bà này. Theo nhàm chán là ít dính mắc, mình muốn bỏ lúc nào mình cũng lìa. Thì cái đó là cái mà nó tập hết. Thầy đưa những cái kinh nghiệm sống trong đại chúng cho chúng ta ít cái giờ dính mắc hàng ngày những việc này việc kia. Bên tăng là vậy cho dễ bỏ hơn là cái bên ni. Về cái mấy cô thì có ưa dính mắc rất nhiều. Cái việc không đáng dính mắc cũng là bỏ không được. Nhớ những cái việc nho nhỏ mà cũng không bỏ được. Nhớ cái điều này. Cái này là thầy đưa ra cái sự sống, cái kinh nghiệm của một cái đời sống hàng ngày của một người tu. Thành luôn luôn lúc nào mình cũng dán cái chữ sanh tử trước mắt mình. Sanh tử là cái việc lớn, lo giải quyết sanh tử. Còn những cái việc mà lặt vặt, những cái việc mà nó thường tình, là mà dính nó để làm gì? Nhớ đó là kinh nghiệm sống. Chứ không thôi cái gì những tủng mũng, những cái gì nhỏ nhỏ mình cũng ưa dính không rời được. Cái đó là cái nghiệp của nữ lưu á. Mà cái đó là 84 cái điều hạ liệt mà Đức Phật đã từng nêu ra để mà sách tấn cho cái phái nữ. Nên Đức Phật đưa ra 84 điều hạ liệt của cái phái nữ. Nhớ là mình làm sao mình tập, chứ đừng nói là khi mình nghe những cái điều đó mình nói ông Phật này kia kia nọ là mình nó mặc cảm, nó không trúng nha. Phật đưa ra những cái điều nó tệ, nó xấu để mình nhận cái đó để mình tránh. Không phải là 84 cái điều hạ liệt là ai cũng có, đủ 84 không có. Có điều mình có, có điều mình không có. Có nhiều người nè, người như là mang cái hình thức nữ nhưng mà cái tâm rất là rộng rãi, tâm rất là nam. Anh nhớ. Còn nhiều người mang cái hình thức nam này, cái tâm nữ nó nhỏ nhặt, nó khó chịu, nó li ti đủ thứ trong đó. Có không? Có rất nhiều, có nhiều. Có khi mấy cô mang hình thức người nữ như vậy nhưng mà rất là rộng rãi, rất là thoáng. Thì cái đó là cái thành Đức Phật đưa ra chung chung là 84 điều hạ liệt của nữ nhân để mình biết, để mình nhàm chán đi. Nó nhàm chán vấn đề đó. Thì cái mà thường thường mấy cô mà học gần gũi nhất là giờ của thầy ưa nêu những cái kinh nghiệm sống của một cái người xuất gia, làm thế nào hàng ngày mình sống từ cái cái việc làm, những cái tâm mình suy nghĩ phải cho nó hợp phần nào với cái tinh thần của người con Phật, tất nhiên người đệ tử Phật. Mình phải sống như thế nào mà khả dĩ, nó cao thượng. Chứ mình sống với cái người giống người thế gian mà cái gì cũng dính mắc thì cái đó là chưa phải là Phật cao thượng. Thành luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình hiện tại giờ ngồi ở trong chùa mặc chiếc áo này, sống trong cái hoàn cảnh này là với cái bản nguyện như thế nào, cái bản hoài như thế nào. Ở đầu tiên khi mình mới vô chùa, cái tâm niệm của mình rất là cao thượng, nó thật sự rất là cao thượng. Đôi khi thầy thấy nha, những người cư sĩ ở ngoài mà họ giàu có, họ chưa xuất gia, rất là rộng rãi, cái gì cũng dễ bỏ được. Nhưng một khi rồi cạo tóc xuất gia, có dịp mà ở trong chùa rồi, cái tánh nó dở hơn là còn cư sĩ. Có không? Có, cái đó có. Lúc mà họ làm cư sĩ rất là dễ chịu, nhưng mà họ xuất gia rồi khó chịu hơn nữa, dính mắc nhiều. Mà cái đó là cái mà dở. Chứ mình đã xuất gia, ông thầy mà ông cầm cái kéo và cái dao đọc cái bài là khen các vị tổ chư Phật đều khen, khen mình bậc đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú ni hoàng, công đức năng tư nghị. Bậc đại trượng phu như vậy đâu phải nó dễ. Đại trượng phu bỏ hết những cái gì thế gian, khí tục thú ni hoàng mà hướng về cái đường giải thoát thôi. Mà nếu mình là hướng về vậy mới là ta mới khen là công đức năng tư nghị. Công đức mà hướng về sự giải thoát cao thượng như vậy là không có cái công đức nào mà nghĩ bàn hết á. Nói nó không hết. Như vậy mình mới dám mà quỷ hình thủ chí tiết các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, nguyện độ nhất thế nhân. Như vậy mình dám bỏ tất cả những cái gì mà đẹp của thế gian, mái tóc xanh của mình là nó đẹp cỡ nào mà mình còn dám quỷ bỏ, cắt bỏ, nó mặc cái áo giải thoát. Mà vì cái mục đích là giữ cái chí xuất gia mà học đạo để mà bước lên cái đường mặt cao của bậc thánh, làm theo cái bậc thánh. Nó mới là nó cao thượng như vậy. Mà dám hy sinh những cái gì của thế gian mà đang có, mà dám mà cắt bỏ tất cả những gì mà ân ái xung quanh, nhất là cha mẹ mình, anh em dòng họ của mình, mà cái người mà thân từ ngày mình ra đời tới bây giờ, cắt ái từ sở thân mà vì cái đường xuất gia hoằng thánh đạo, cái nguyện của mình là độ tất cả mọi người, rất là cao thượng. Nhưng hầu vô chùa rồi quên hết, dành những cái chén cơm ăn, dành những cái món đồ, dành những cái thước giải, rồi dành cái chỗ nằm, cái chỗ ngồi, quên hết những cái đó. Đại chúng nhớ nha. Nếu mình đã nhớ từ cái buổi ban đầu của mình, cái từ giây phút đó mất cả. Không có gì quan trọng của mình để giải quyết vấn đề sinh tử. Mình nói cái dòng thánh, cái trách nhiệm của mình rất lớn đối với chúng sanh, cái những cái đó không có thành gì đối với mình hết. Nhưng mà lúc đó mình quên đi. Mà khổ nào không có ai nhắc mình á, những cái tầm thường nó nhảy ra là để chúng nhớ. Nó tại vì mình luôn luôn lúc nào giờ nào cũng cái cảnh ở ngoài nó buộc mình hết, đâu có cái lúc nào rảnh mình ngồi đâu, ngồi mà yên, ngồi mà uống chung trà, ngắm cảnh hay gì đó. Cái tâm mình nó bỏ những cái tầm thường đó, là quân tập những cái mà cao thượng. Cái đó là cái rất cần. Tại vì mình đừng nghĩ mình rằng là người nữ rồi không có lúc nào ngồi uống trà được mình này kia nữa. Chứ mấy cô mà qua làng Mai đi, qua làng Mai tại vì đời sống ở đó mấy tháng rồi. Lúc hồi 2004 rồi qua bển thì truyền giới rồi có dạy bên bển một cái số xóm hạ rồi với dạy bên ni á, nhà bên luật à. Thầy cái nếp sống mà của bên ni, bên làng Mai cũng rất là thoáng. Nhớ kỹ, rất là khó. Chứ không phải nó nữ lưu rồi tối ngày với bếp với nút hoài, không phải cái việc đó. Tại mình không muốn bỏ. Chứ mình bỏ được cũng rất dễ dàng đâu, mà tại bỏ không được. nhớ cái gì đó. À, thì cái đó thầy muốn đưa cái nếp sống trong cái đại chúng, vào cái hoàn cảnh nào, vào cái thân nào, mình cố gắng mình sống bớt những cái cảnh cái duyên, mình sống trở lại với mình. Đó là cái mà tìm cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc. Dầu một ngày nó không có nhiều, cái hoàn cảnh cái chùa của mình nó khó khăn, nhưng mà mình dành, mình tìm cũng được vậy. Chứ không phải là tối ngày đó ở dưới bếp núc là nấu nướng, là lo hết cái buổi sáng, là lo buổi trưa dài dài cái đó. À, thua mình là buông bỏ. Thì cái thầy ở đây thì thầy rất là quan trọng về cái vấn đề cái nếp sống mà an lạc. Thành ở đây, chúng ở đây á, thầy tuyên bố nó không có gì quan trọng hết á. Làm gì cũng làm chơi không à. Làm chơi á, nó không có làm thiệt. Ăn cũng ăn chơi mà làm gì làm thiệt, chơi không à. Không có gì mà làm thiệt á. Nếu mình làm một cái gì mình dính mắc trong đó để mà có cái vui, cái buồn, cái này ở trong đó là cái đó cái sai. Bỏ hết. Nói thầy đây là chủ trương như vậy. Làm chơi không có làm thiệt. Làm gì cũng là chơi à. Chứ không có thiệt. Thiệt là cái việc mà cố gắng để sao giải quyết cho sự sanh tử. Cái đó việc lớn á. Còn như việc xung quanh đó, nó không thành vấn đề. Thành em, ở đây thầy chủ trương là không có làm ăn. Dầu trồng rau, trồng cải, hay là trồng bí, trồng bầu, trồng cây, trồng cấu, để chơi không à. Làm để chơi, chứ không phải làm để có ăn nó thiệt. Nếu làm có thiệt thì nó trật ở trong gì? Trật trong tà mạng. Làm để có ăn thì cái việc đó không phải tỳ kheo rồi. Cái tỳ kheo là phải ôm mình bát khất thực, hay đi xin ăn, là khất sĩ đầu tiên. Thành lại chủ trương người xuất gia làm để mà có miếng ăn. Ăn thì cái đó nó trật với cái vấn đề mà sống nếp sống tà mạng, đại chúng nhớ vấn đề. Chứ không thôi mình khéo mà làm một cái gì cái để có ăn đó, có lời có lỗ trong đó. Cả những cái việc làm mà nó cao thượng, trong truyền bá chánh pháp chẳng hạn, đi dạy dỗ người ta mà có cái trong có bao thơ cho nhiều, khi xuống bục giảng có bao thơ cho dày này kia nọ nè, cái đó cái cũng tà mạng hết đó. Thành đây thầy chủ trương nuôi chúng ở đây nuôi chơi, vào một ngày mà có mình ăn nó thiếu thiếu một chút mà nó tâm thì ăn lạc, cái đó là cái quý rồi. Nhớ mặc đồ rách rưới một chút không sao, miễn cái tâm mà nó yên thì cái đó cái là đạo, gần đạo. Sống là sống triển khai được cái tâm là bình thường, bình thường tâm thì đạo, cái tâm mình nó yên lúc đó là cũng hạnh phúc. Không cái gì mà đổ được. Mấy cô mà tập sao nếm nha, nếm được một cái pháp vị nho nhỏ như vậy mà nó ngầu, mà lặng, mà nó yên, không có một cái gì mà đổ. Đem cả thúng vàng lại mình thấy nó cũng vô dụng, nó không đổ được cái yên của mình, cái mà hạnh phúc của mình. Đó là thật sự là thầy nói cái đó là cái mà đấy đấy chứ. Cái người mà ta đi trước chứ không có gì mà đổ được mà cái sự an lạc trong đó. Thầy nhớ cái đó là cái rất cần. Thành nếu mà mình xuất gia mà ở trong chùa mặc chiếc áo này rồi đủ thứ gì có Đức Phật đưa ra khổ sở mà mình giữ thì, mà rốt cuộc mình tìm không được cái sự an lạc, nếp sống hạnh phúc không có đến với mình, thì cũng không khác những gì mà thế gian đó. Tôi nhớ à, thế gian sáng ngày lo việc chồng, lo con, lo gì đủ thứ việc suốt ngày từ sáng cho đến tối. Từ cái ngày này qua cái tháng nọ đến hết năm rồi coi như là cuối đời. Chỉ là vậy ràng buộc đó. Nếu mà vô chùa mình bị ràng buộc như vậy cũng không khác gì thế gian đó. Thật sự không khác gì thế gian. Thành nhớ là có nếp sống xuất gia mình có một cái nếp sống riêng của mình. Là nếp sống an lạc, nếp sống hạnh phúc, nó sống mà ngũ dục mình ít dính mắc. Chứ bây giờ thì chưa dám nói là không dính mắc, ít dính mắc, nó nhẹ đối với cái việc của thế gian. Chính đó là cái hạnh phúc của người xuất gia. Chứ không khéo rồi với chúng ta cứ là cái người thế gian không khác hơn. Mình gây cái nhân vậy, cái hình tướng thì xuất gia. Thành là ngài Quy Sơn ngài mới nói gì, tâm hình phải dị tục. Cái hình dị tục đầu cái tâm sao nó dị tục à. Chứ ngoài ta cũng buôn bán tính toán, mình vô đây mình cũng buôn bán tính toán lời lỗ như vậy thì không được cái gì hết á. Thật sự đôi khi mà thua thế gian nè, thế gian không mắc nợ ai, chứ mình mắc nợ vô trong này mắc nợ. À, thì cái đó là cái mà rất là tầm thường hàng ngày, sống hàng ngày, nhưng mà đại chúng nhớ, cái đó là cái mà tại sao thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều, hoặc là cái nếp sống hàng ngày có được sự an lạc, đó là cái điểm chính của một người xuất gia, giàu bên tăng hay bên ni gì cũng vậy. Chứ không thầy không khéo rồi mình có tu cỡ nào cũng là phước báo nhân thiên mà thôi, có làm được gì cũng mất phước báo nhân thiên, không ra khỏi cái sinh tử luân hồi của trong cái sáu đường này, khó lắm. Thì cái đó là cái mà cố gắng, cho nên là cặp mắt của thầy nhìn trên thế gian không có gì mà lớn hơn cái việc mà sinh tử. Tại mình chưa ra khỏi sinh tử thì mình phải giải quyết sinh tử là cái việc đó, việc lớn nhất. Còn nếu có cái gì nữa là cái đó là nó phụ thôi, chứ chưa phải là cái chính của người xuất gia. Thì hôm trước chúng ta học về tới hết cái giới thứ 6 rồi phải không? 8 giới Ba La Di á. Bây giờ chúng ta cố gắng để học cho hết là 2 giới nữa, là 8 giới thuộc về cái thiên Ba La Di. Học hết là 8 giới Ba La Di phải trả bài đàng hoàng nha. Trả bài có 8 giới này là cái thiên này, thiên rất quan trọng đối với trong cái giới luật. Còn bên tỳ kheo là 4 giới Ba La Di rất là quan trọng. Tại vì sao? Vì cái nếu mà cái 8 giới hay 4 giới này mà giữ được trọn mà còn hình thức của một cái vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni. Còn nếu mà một trong 8 giới này mình nó phạm thì coi như là cái đệ tử của lớn của Đức Phật coi như là mất hết, không còn cái gì để mà lại nói hết á. Thành cái 8 giới này mình học cho nó kỹ rồi mình giữ cho nó kỹ mới được trọn vẹn. Thì đã học đã 6 giới rồi, bây giờ cái giới bữa nay giới thứ 7. Giới thứ 7. Bây giờ là ai lên đọc dịch cho thầy. Coi như 8 giới sau là bắt đầu cái kêu rồi nha. Kêu phải trả cho nó kỹ.
Phú tha trọng tội cố, trọng tội giới. Nhược tỳ kheo ni, chi tỳ kheo ni. Phạm Ba La Di, bất tự phát lộ, bất ngữ chúng nhân, bất bạch đại chúng. Nhược ư dị thời, bỉ tỳ kheo ni. Mệnh chung, hoặc mệnh chung, hoặc chúng chung cử, hoặc hưu đạo, hoặc nhập ngoại chúng dạng, hoặc nhập ngoại đạo chúng. Hậu tác thị ngôn ngã tiên tri hữu như thị tội thị tỳ kheo ni Ba La Di, bất cộng trụ phú tàng trọng tội cố. Đây là tội che, đây là cái giới che giấu tội trọng cho người khác. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni kia phạm tội Ba La Di, không tự phát lộ mà cũng không nói cho trong đại chúng biết, không bạch cho đại chúng, thời sau đó nếu khi mà tỳ kheo ni nè hoặc là mệnh chung thời gian khác, tỳ kheo ni kia hoặc mệnh chung, hoặc là bị chúng cử tội, hoặc là thôi đạo, hoặc là nhập vào trong ngoại đạo, lúc đó mới nói rằng tôi trước kia có biết cô ta có tội như vậy đó, thì tỳ kheo ni này sẽ bị phạm tội Ba La Di, không được ở chung, là vì đã che giấu tội nặng cho người đó.
Bộ học thuộc lòng hả, phải không? Học âm với học nghĩa thuộc lòng hả? Thầy đọc lại. Phú tha trọng tội giới, nhược tỳ kheo ni, tri tỳ kheo ni phạm Ba La Di, bất tự phát lồ, bất ngữ chúng nhân, bất bạch đại chúng. Nhược ư dị thời, bỉ tỳ kheo ni, hoặc mạng chung, hoặc chúng trung cử, hoặc hưu đạo, hoặc nhập ngoại đạo chúng. Hậu tác thị ngôn ngã tiên tri hữu như thị, như thị tội. Thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ phú tàng trọng tội cố. Giới thứ bảy là che cái tội trọng của người khác. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni phạm tội ba la di, chẳng tự phát lò, chẳng nói với người khác. Ngài nhớ được là chúng nhân á, chúng nhân là mọi người khác á. Còn đây là đại chúng, là từ chỉ bốn vị tỳ kheo ni trở lên là nói đại chúng. Nếu chẳng bạch cho tăng, hoặc là ở nơi thời gian khác, tỳ kheo ni kia, hoặc là mà là qua đời, hoặc là bị trong chúng cử tội, hoặc là thôi tu. Chữ hưu này là nghỉ, là thôi nha. Hưu đạo là thôi tu. Hoặc là vào trong chúng ngoại đạo, sau đó mới bị tỳ kheo nghe mới nói, tỳ kheo đây kia mới nói rằng: tôi trước kia biết là có tội như vậy, tỳ kheo ni kia có tội như vậy, như thị như vậy, thì tội là có tội như thế đó. Thì tỳ kheo ni này phạm ba la di chẳng được ở chung vì che giấu. Chữ phú tàng là che giấu cái tội nặng, nặng nhất trong tất cả các thiên. Thì cái giới này là giới cái che giấu của một vị phạm tội. Thì nếu mà nói cái giới này bên tỳ kheo, nếu một tỳ kheo mà che giấu cái tội nặng có một vị tỳ kheo khác thì phạm tội gì? Ba vật đề. Bên tỳ kheo là che giấu với phạm ba vật đề rồi, mà tỳ kheo ni thì có phạm ba la di. Nó để so sánh về cái tội phạm á, thì cái giới này cái giới cũng rất là lớn đối với bên ni. Che giấu tội nặng ở trong này, cái văn này thì nó hơi khác dùng cái chữ á. Thì trong cái giới thứ bảy, cái giới thứ bảy ba la di của một cái tỳ kheo ni, trong cái giới này về cái duyên khởi, thì Đức Phật ở trong cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà với Cấp Cô Độc là ở nước Xá Vệ, nhớ chứ không phải là ở thành Vương Xá của tầng Bà Sa La. Cái nếu mà nó ở thành Vương Xá thì cái vườn này vườn trúc. Còn Đức Phật mà ở cái vườn Cấp Cô Độc, vườn cây của Thái tử Kỳ Đà là phải ở Xá Vệ. Cái tác giả của cái giới này là cái tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà, là một ở trong lục quần tỳ kheo ni, mà có người em là tên là Đề Xá Nan Đà, cũng là làm tỳ kheo ni. Một hôm á, Đề Xá Nan Đà là thôi tu hoàn tục, rồi những cái vị kia mới lại nói với tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà: cô có hay em cô hoàn tục hay không? Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà nó hoàn tục cũng là phải, cũng là tốt thôi. Người ta mới hỏi tại sao vậy. Thâu La Nan Đà nó: tôi biết là Đề Xá Nan Đà là em của tôi, làm tỳ kheo ni nó đã phạm giới, tôi đã biết rõ cái vấn đề đó. Hàng tỳ kheo ni nó: tại sao cô biết mà không có bạch ở trong chúng, thưa lại ở trong tăng như vậy. Thì Thâu La Nan Đà mới nói: Đề Xá Nan Đà là em ruột của tôi, nếu mà tôi thưa ra cho đại chúng biết có hai điều, riêng tôi là không có tốt, thứ nhất là trong chúng phải đuổi trục xuất em tôi đi, nó diệt tận, không cho ở trong chúng ni. Thứ hai nữa là ai cũng biết cái việc xấu của em tôi thì tôi thuộc về chị, mà em nó xấu thì chị cũng đâu có tốt lành gì, nên là tôi giấu, giấu luôn. Đó là nói về cái duyên khởi của tứ phần nha. Còn nếu mà thêm cái duyên khởi của ngũ phần á, thầy đại chúng thêm đã biết luôn á, là có hai tỳ kheo ni, một là tên Tu Hu Ma và một vị tên là Bà Phả. Hai vị tỳ kheo ni này chơi rất là thân, chơi chung với nhau. Một hôm tỳ kheo ni Bà Phả này qua đời, thì Tu Hu Ma này khóc lóc rất là tha thiết, mà khóc lên thì những tỳ kheo ni kia mới khuyên, nói là cái đời người, cái thân là vô thường, cách này cách khác là Đức Phật đã từng dạy vậy, đâu có gì mà bền chắc đâu, mà khi mà vô thường rồi cái rồi chết rồi cô khóc như vậy. Thì Tu Hu Ma mới nói, tôi khóc không phải vì là Bà Phả chết mà tôi khóc, không phải là tôi thương tỳ kheo ni Bà Phả mà tôi khóc như vậy, mà tôi khóc vì cái lúc sanh tiền cái cô kia đã phạm giới, thành tôi mới là khóc. Có nghĩa rằng là khi mà cô kia còn đang tu, còn sống như vậy, không giữ giới, thì chắc chắn rằng cô này mà nó chết rồi thì cổ phải đọa vào trong cái đường dữ thôi, nhất là về cái giới Ba La Di mà phạm giới như vậy. Thì khóc là khóc thương cổ cái bị đọa lạc, không giữ giới bị đọa lạc, chứ không phải là thương cổ mà vì cổ chết mà tôi khóc như tầm thường bao nhiêu người khác. Đó là cái duyên khởi của ngũ phần. Còn những cái bộ kia thì có hơi giống những cái bộ mà tứ phần. Trong này về cái phẩm tướng á, không phải chúng ta biết là nếu mà phạm mà để qua cách đêm minh tướng xuất hiện thì phạm Ba La Di, cái chỗ này phải nhớ nha. Ví dụ như là phạm đầu hôm hay là phạm trước cái bữa cơm, sau bữa cơm mình mới nói trong ngày đó hay trong đêm á, thì phạm Thâu Lăng Giá, chỉ Thâu Lăng Giá mà thôi chứ chưa Ba La Di, tại chưa có cách đêm. Cái này đại chúng mới phân biệt cho kỹ. Phạm đầu hôm mà cuối hôm mình nói phạm Thâu Lăng Giá, còn nếu mà phạm cuối đêm mà để sáng minh tướng xuất hiện mình mới nói đó phạm Ba La Di. Chỗ này nhớ kỹ nha, chứ không phải đụng mà phạm là nói là Ba La Di. Nó là để cách đêm, để cách đêm mới kết tội Ba La Di trong này. Đó là trong luật, tất cả các bộ luật đều phân ra như vậy. Nói về cái phạm tướng á, một là tỳ kheo ni, thứ hai là có người phạm tội trọng, hay là phạm tội trọng là thật sự là có một tỳ kheo ni khác phạm tội trọng. Thứ ba là mình biết rõ người kia phạm tội trọng, mình biết rõ nha, chứ không phải nghe nói rồi là sơ sơ hoặc giả mình nghi ngờ, không có, biết rõ. Thứ tư là mình có cái tâm che giấu. Thứ năm là người kia không phát lộ, biết rõ là người kia phạm mà không có phát lộ. Thứ sáu là để qua đêm, để qua đêm là minh tướng xuất hiện, lấy cái ranh giới của minh tướng để mình nói về trong luật, chứ đừng có nói là không giờ theo giờ bây giờ thì cái đó mà trong luật không có xài nha. Trong luật lấy cái minh tướng để mà làm cái ranh giới từ cái ngày này qua cái ngày khác, đêm này qua đêm khác mà thôi. Là nếu mà phạm mà mình nói liền thì cái đó không phạm, người kia phạm mình biết mà nói liền. Thành ta nói là phân ra trước bữa ăn người kia phạm mà mình để dành cho bữa ăn rồi mình mới nói, đó phạm Thâu Lăng Giá. Còn qua cách đêm minh tướng xuất hiện là phạm Ba La Di. Đó là nói về cái chia ra cái thời gian. Trường hợp tại sao mà thiền Na Đề, đại chúng vô thiền Na Đề mà phạm như vậy mà không kết tội trong này? Tại thiền Na Đề hay là cho giữ học tỳ kheo, thiền Na Đề không kịp mặc ba y nữa. Nhớ, nó ba y dắt lên vai, có chỗ khác là nói tăng già lê dắt lên vai, chạy là giặt giặt là giúp cho giới. Thì coi như là không có một cái niệm nào mà che giấu, đại chúng nhớ. Còn cái này mình che giấu, một là cái người kia không phát lộ, phạm rồi không phát lộ. Còn trường hợp thiền Na Đề coi như phát lộ liền ngay lúc đó, không kịp mặc y nữa mà. Nó để mà chúng ta nhận rõ ở trong này. Thành khi mà nó nếu phạm trong cái giới này mà cho giữ học tỳ kheo hay giữ học tỳ kheo ni á, là phạm phát lộ liền. Nếu mà để một đêm rồi để ngày mai mình phát lộ thì không được quyền cho giữ học tỳ kheo. Nhớ cái chỗ này nha, phát liền ngay lúc đó. Mà trong luật cũng có mở ra, ví dụ như cái đêm đó mình muốn phát lồ mà không có ai hết á, không có ai gần để mình phát lồ được, ví dụ như vậy. Hay là phương tiện nó không có, thì cái đó là cái mà có thể là trong giới luật nó không có, không có phạm là phạm không phát lồ liền á. Thành là đại chúng nhớ là khi mà cho giữ học tỳ kheo, khi phạm phát lồ liền, không để cái ngày khác. Thành có trường hợp mà là mấy năm trước có một thầy ở miền ngoài mà lỡ phạm, nhớ như lỡ phạm, mà là cái vị đó coi như là từ nhỏ xuất gia 14-15 tuổi ở với một cái vị thầy già ở giường. Ở giường thì cũng không đủ điều kiện đi học, cũng không có đủ điều kiện với sách vở. Thành khi mà làm tỳ kheo 20 tuổi thọ giới tỳ kheo như vậy, không biết mà phạm bằng cách nào, hay là cách nào cho sám hối, cái nào không cho sám hối. Một cái thời gian vị đó coi được cái cuốn Tứ Phần Như Thích của Hòa Thượng Hành Trụ dịch, tới cái đoạn mà thiền Na Đề, mà nó trải qua như vậy là mấy tháng trời. Đại chúng nhớ là mấy tháng trời đâu có phát lộ. Rồi khi mà thấy gặp cuốn đó như vậy là tha thiết, mình biết cái việc có làm của mình là lỗi lầm, mà không muốn rời cái pháp phục này, cũng tha thiết cầu cái sự giải thoát như vậy, mà lỡ phạm, phạm gì không biết mà mới là phạm. Thì căn cứ vào trong đó mới chạy đầu này đầu kia để đi xin giữ học tỳ kheo, nhưng mà rốt cuộc rồi đâu có được. Đại chúng nhớ, cách cả tháng trời. Thì trong luật chúng ta học đây, Đức Phật đưa ra là không cách đêm thì cái đó xin giữ học tỳ kheo được. Còn bây giờ đã cách đêm rồi cả 1-2 tháng như vậy thì cái giữ học tỳ kheo nó không áp dụng được. Nhớ cái này là khi mà chúng ta học luật chúng ta phải rất kỹ, chứ mới gặp đâu rồi cũng là không xét kỹ, không hiểu được cái trật với trong luật Phật chế đi. Phật mở ra cho giữ học tỳ kheo, mà giữ học tỳ kheo này là được ở trong chúng. Nhớ nha, trong chúng giữ cái phần dị ước ma, Bồ Tát và tự tứ, ngoài ra không được giữ vào một cái phần nào hết, ước ma nào hết. Mà coi người này không phải là một tỳ kheo như pháp. Thành ví dụ như ở cái trú xứ mình có 3 vị tỳ kheo như pháp và một vị giữ học tỳ kheo, cũng không được tác pháp ước ma, là cái ước ma là Bồ Tát hay tự tứ văn văn không có. Tại vì có 3 tỳ kheo như pháp, một vị giữ học này nữa thì không đủ tăng. Nhớ cái điều này. Thành là suốt đời 35 việc không được làm. Thì để cho khi mà học hết cái giới thứ 8 rồi, thầy sẽ nói 35 việc không được làm cho một vị giữ học tỳ kheo, hay là một vị mà trong thời gian mà biệt trụ chẳng hạn của cái thiên tăng tàng. Thì nhớ này là chỉ phát lồ trong đêm, chứ không có được cách đêm như vậy khi minh tướng xuất hiện qua cái ngày khác. Nó là về cái mốc thời gian. học luật chúng ta phải biết rõ mà thương không thể cứu. Thì giờ mình mà cứu một người thì cũng không có ngoài trong giới luật mà mình sử dụng. Nhớ nha, không một vì cảm tình riêng hay một cái gì đó chẳng hạn mà mình di du luật Phật không cho phép. Thành đó là phải là sử dụng bằng cách là đúng luật, rồi đúng như lời Phật dạy, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, chứ không thể mình làm trái hơn cái dân đẹp. Luật thì không có nói cảm tình riêng, vì cái cảm tình đó phải di du cho người đó không được. Thì có hai cái trường hợp mà thầy nêu ra về cái phương diện mà phạm này. Cái thứ nhất, như trường hợp thiền nó đề thì chúng ta có thể là cho giữ học tỳ kheo, giữ học tỳ kheo ni ở trong chúng để mà thực hành trong cái đời này, còn mặc chiếc áo này sinh hoạt với chúng được. Nhưng chúng ta cũng phải phân biệt cho nó kỹ, là dầu người đó sinh hoạt trong tăng nhưng mà coi không phải là tỳ kheo như pháp, đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là mình xác định trong đời này người này không ra khỏi sanh tử. Cái hàng mà giữ học tỳ kheo phát nguyện liền không ra khỏi sanh tử, tất nhiên là không chứng quả a la hán, nhiều lắm là để tam quả a na hàm, mà để tam quả a na hàm thì sanh cõi sắc giới, nó sắc giới thôi. Mà nếu mà ra khỏi sanh tử là dục giới, sắc giới và vô sắc giới phải ra khỏi hết. Nó này coi như khỏi quá, trở lại cái cõi ta bà, ví dụ như để chứng để tam quả a na hàm, sanh về cõi sắc giới nhưng mà cõi sắc giới còn sanh tử, vô sắc giới cũng vẫn còn sanh tử. Đức Phật nói là tu sao rồi ra khỏi ba cõi, đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa là cái người này nếu mà phát lồ sám hối như vậy thì khỏi đọa vào địa ngục 921 ức 60.000 năm, là khỏi đọa vào trong địa ngục, nhưng mà đời này không có ra khỏi sinh tử. Nhớ mấy cái đó là cái phần mà căn bản. Nếu phát lồ, đó là cái hạng người thứ nhất, trường hợp như thiền na đề là đơn cử. Cái hạng người thứ hai là lỡ phạm mà che giấu quá một đêm thì hoặc giả là phạm hai lần trở lên thì có lợi, mà có xin đại chúng như trường hợp nãy thầy nói là cái vị thầy đó thì mình cũng thương là gạt nước mắt thôi. Tại vì vị đó mới nói là con không biết, nhớ à, nó con không biết cái việc này. Lại tại khi mà lỡ phạm như vậy rồi mà để cách đêm, mà để thời gian lâu vậy bây giờ mới phát lồ, hay là không biết vấn đề mà phạm rồi là mất hết những giới con không biết mới lỡ phạm như vậy, thì mình coi như là thương nhưng mà không thể cứu, không cách nào mà sửa luật để mà mình cứu được gì đó. Thì mình khuyên bằng cách gì? Vì đó không muốn rời pháp phục này, trong đời này rất sợ, thì giờ mình khuyên theo tinh thần. Tinh thần gì? Tinh thần của Đại Thừa. Nhớ không? Bây giờ ở cái chỗ nào nó vắng vẻ, trên rừng, trên núi này kia nọ, rồi là sám hối ăn năn, rồi là tụng kinh lại Phật bao nhiêu đó, trì chú bao nhiêu đó, vân vân, với tinh thần của Đại Thừa, chứ không áp dụng vào giới cứu thinh văn. Thinh văn áp dụng không được, tại vì thinh văn không cứu được nữa. Thinh văn nó đứt đầu rồi làm sao mà nó cứu được? Nghe người kia nó đứt đầu rồi, không phải tôi chỉ lại cái biển thước qua đà nè, ông thầy kia giỏi lắm, có thể ông hàng ở đầu là không được. Nhớ, không cách nào mà cứu được đối với thinh văn. Thinh văn bế tắc ở chỗ này thì thôi. Hay là mình còn cái đường mà nương vào cái Đại Thừa, nhưng mà Đại Thừa thì cái cho phép nó rộng rãi hơn. Thì Đại Thừa thì dùng gì? Dùng cái tác pháp sám, vô sanh sám mà thủ tướng sám. Mà giàu quá thủ tướng sám thấy được hảo tướng thì cái việc đó của Đại Thừa chứ không phải của thinh văn. Người ta mới hỏi nếu như vậy đó thì người kia được tỳ kheo Bồ Tát hay không? Ví dụ như mình thọ tỳ kheo mà vừa thọ Bồ Tát, mình phạm bốn giới căn bản của thinh văn, cũng phạm bốn giới căn bản của Bồ Tát, nào sát đạo dâm vọng, hay dâm sát đạo vọng, thì của thinh văn thì cái Bồ Tát kia cũng có gồm trong sát đạo dâm vọng, cũng phạm y như vậy. Thì Thinh Văn ngưng cái chỗ này, không nói nữa, là bế tắc, đóng cửa từ cái khoảng này, không còn mà nói nữa. Thì cũng như là Thinh Văn mới nêu gì, nêu ra có bốn cái ví dụ, nhớ là chúng nhớ bốn cái ví dụ. Chúng ta mà thọ giới đó, cái vị mà Hòa Thượng Đằng Đầu mới đọc về cái bốn ví dụ, đưa ra bốn giới căn bản. Cái ví dụ thứ nhất như là người bị đứt đầu không thể cứu được. Thứ hai là như cây cao, cây dừa chặt ngang không thể lên tược được. Thứ ba là như cái tảng đá vỡ làm hai không thể liền được. Thứ tư là như kim sức lỗ không thể dùng vào đâu được. Mấy cô biết cho kim mà để sỏi chỉ để mai mà nó sức lỗ thôi, chứ là làm sao mà có sử dụng đâu được. Thêm một cái ví dụ như lá vàng lìa cành. Lá vàng mà nó lìa cành rồi thì làm sao nó xanh là dính trên cành nó được. Thành nó cái giới này nó sám hối rồi, không được. Ta nó vô sở hữu xứ, không thể được. Bất khả hối, bất khả sám, không sám hối được. Nên đó là cái của Thinh Văn, cái ví dụ thì không cách nào mà cứu được. Thì đó là nói về cái giới Thinh Văn. Qua Bồ Tát thì có cái cách khác là cứu được. Cứu được là khỏi đọa vào địa ngục hay khỏi cái sanh tử. Trong một cái đời này nếu tha thiết tụng bao nhiêu bộ kinh, trì bao nhiêu câu chú, hay là lại bao nhiêu Phật, ví dụ như vậy. Ví dụ như Đại Bi, trong sám pháp Đại Bi là trì bao nhiêu biến như vậy thì hết những cái tội này. Rồi là thủ tướng sám, rồi trong Bồ Tát giới là khi sám hối mà thấy cái tướng hảo, thấy Phật xoa đầu, thấy hoa sen, thấy hào quang vân vân, là chứng tỏ rằng cái tội nó đã tiêu thì được thọ giới Bồ Tát. Nhưng mà nó là cái tội nó hết. Nhưng mà ta hỏi nếu như vậy mà cái giới Bồ Tát nó được, mà được gọi là tỳ kheo Bồ Tát hay không, nó không được. Về Thinh Văn là không có phần, nhớ cái này được giới Bồ Tát thôi, của Đại Thừa thôi, giới Thinh Văn nó không có. Phải là xác định rõ ràng cái vấn đề đó. Nếu mà nó Thinh Văn được thì bên Thinh Văn là giải quyết làm sao? Nghe thầy, Thinh Văn tới đây là bế tắc, không cách nào mà là cứu nữa. Trong đại chúng nếu một vị tỳ kheo ni nào mà lỡ phạm, mà có che giấu, nhớ nha, có che giấu qua cách đêm, mà muốn tha thiết thì không áp dụng theo phương pháp giữ học tỳ kheo. Mình cứu họ bằng cách theo tinh thần của Đại Thừa. Cái này xác định cho rõ, không thể lấy Thinh Văn mà cứu được. Mà cứu bằng cách Đại Thừa là bài cho họ trì chú hay là tụng kinh như thế nào đó, ở chỗ nào vắng vẻ. Thì đó là cái mà mình cứu hai cái cách, cái cách Thinh Văn. Nếu mà không che giấu thì cho giữ học tỳ kheo, ở được ở trong sinh hoạt của tỳ kheo ni. Còn mà về cái của Đại Thừa đó thì không có áp dụng ở trong chúng nha. Không ở trong chúng mà coi như giữ học tỳ kheo. Chỉ giữ học tỳ kheo mới được sinh hoạt ở trong chúng. Mặc y, không làm 35 việc, ngồi sau chót cái vị tỳ kheo ni mà nhỏ nhất, ngồi trên sa di ni. Đó là nói về cái mình xác định về cái nó phạm á. Thì đó là nói về cái phát lồ với không phát lồ. Trường hợp mà miễn tội, nếu là mình không biết, nhớ là mình không biết người đó, hoặc giả mình muốn nói với cái người nào đó nhưng mà không có người nào mình để nói hết á, không có người nào mình để nói. Ví dụ như là cái đêm đó mình biết cô kia có phạm, mà tính trong đêm đó mình kiếm người nói mà không có người nào nói, hay là mình muốn nói mà chưa kịp nói cái trời sáng rồi, tất nhiên là cách đêm mà, thì đó là phạm. Hay là thứ hai nữa, mình nói, mình muốn nói nhưng mà là có hại đến cái tánh mạng của mình. Ví dụ như là ba của cô đó làm chủ tịch của thành phố này mình nói chắc chắn là mình ở không yên, thì cái đó Đức Phật có thể nói là không nói thì cũng là không có phạm. Nhớ cái này là trường hợp là miễn tội đó. Tại vì người đó có thế lực, hay cô đó cũng dữ quá, có thể mình nói cô giết mình, cô đánh mình này kia nữa, thì thật không nói về trường hợp đó thì không có phạm. Đó là nói trường hợp mà miễn tội đó. Thì đó là về cái giới, mà cái giới là thứ bảy. Thì đại chúng nhớ cái giới này là cái giới nó cũng nặng, là nên Đức Phật đưa ra liệt vào trong cái giới Ba La Di của bên một cái Tỳ Kheo Ni. Thì qua cái giới thứ tám là cái giới cuối cùng của Thiên Ba La Di của một cái Tỳ Kheo Ni trong này. Bây giờ thầy hãy đọc để dò nha, hết tấm bảng rồi đó.
Thuận tùng sát tử giới, dược Tỳ Kheo Ni, khi Tỳ Kheo Ni tăng vị tác cử, như pháp, như luật, như Phật sở giáo, bất thuận tùng, bất sám hối, tăng vị giữ tác cộng trụ, nhi thuận tùng, chư Tỳ Kheo Ni ngữ ngôn đại tỷ, thử Tỳ Kheo vị, chữ này là bị với nhau, chữ vị chỉ là bị, tăng sở cử như pháp, như luật, như Phật sở giáo, bất thuận tùng, bất sám hối, tăng vị giữ tác cộng trụ, nhữ mạc thuận tùng, như thị Tỳ Kheo Ni gián, bỉ Tỳ Kheo Ni thời, kiên trì bất xả, thử sự cố, nải chí tam gián xả giả, thiện nhược bất xả giả, thị Tỳ Kheo Ni Ba La Di bất cộng trụ, phạm tùy cử cố. Chư đại tỷ ngã dĩ thuyết bát Ba La Di pháp, nhược Tỳ Kheo Ni phạm nhất nhất Ba La Di pháp, bất đắc giữ chư Tỳ Kheo Ni cộng trụ, như tiền hậu phạm diệt nhĩ, như thị Tỳ Kheo Ni đắc Ba La Di tội, bất ân cộng trụ, kim vấn chư đại tỷ thị trung thanh tịnh phủ. Chữ này nhớ đọc chữ phủ, chữ chót chữ bất, chót thường thường đọc chữ phủ nha. Chư đại tỷ thị trung thanh tịnh, mặc nhiên cố thị sự như thị trì. Giới thứ 8 thuận tùng theo Tỳ Kheo bị cử tội, tác cử. Nếu Tỳ Kheo Ni biết Tỳ Kheo, không có chữ này, trong đó là in lộn đó. Biết Tỳ Kheo tăng tác cử là biết Tỳ Kheo bị tăng cử tội như pháp, như luật, hay là đúng pháp, đúng luật, đúng theo lời dạy của Đức Phật, mà Tỳ Kheo kia chẳng thuận tùng theo, chẳng chịu sám hối, tăng chưa có tác pháp cho ở chung, mà Tỳ Kheo Ni thuận tùng theo, nên các vị Tỳ Kheo Ni mới khuyên rằng: này chị, hay là nói này đại tỷ, thầy Tỳ Kheo này bị tăng cử tội như pháp, đúng như luật, đúng như lời Phật dạy, mà thầy Tỳ Kheo kia chẳng thuận tùng theo, chẳng vâng dân theo, chẳng có chịu sám hối, mà tăng chưa có cho làm pháp ở chung, cử tác cộng trú chưa có làm pháp mà giải tội cho ở chung, cô chớ có thuận tùng theo thầy Tỳ Kheo đó. Tỳ Kheo Ni này là được can gián hay là như vậy, tỳ kheo ni này được khuyên. Mình đưa lên chữ thờ, lúc bấy giờ tỳ kheo ni kia được can gián, giữ chắc, kiên trì, kiên là kiên cố, và gìn giữ chắc là không có chịu bỏ những cái lời can gia, cái việc mà tôn tùng theo vị tỳ kheo đó, thử sự cố là không có chịu bỏ mà cứ giữ thuận tùng theo cái vị tỳ kheo. Nhận đến 3 lần can gián để bỏ cái việc đó. Nếu bỏ cái việc đó thì nó tốt. Còn nếu mà chẳng có bỏ thì tỳ kheo ni này hay tỳ kheo ni kia chữ bỉ phạm 3 la di chẳng được ở chung, vì phạm theo cái tội thuận tùng, tùy thuận theo cái vị tỳ kheo phạm kia. Này đại tỷ hay là này các chị, tôi đã nói 8 pháp 3 la di, nếu tỳ kheo ni nào phạm mỗi mỗi cái pháp 3 la di này chẳng được cùng với các tỳ kheo ni khác ở chung, như trước kia và sau khi phạm cũng lại như vậy. Các tỳ kheo ni này mắc tội 3 la di chẳng được ở chung. Nay hỏi chư đại tỷ, nay hỏi các chị, trong đây có thanh tịnh không? Các chị trong đây thanh tịnh vì im lặng, cho nên việc này xin giữ như vậy. Nên mình đưa chữ cố là vì ở đây là cái giới cuối cùng của cái thiên ba la di. Thì cái đời sống của một vị tỳ kheo trong tăng đoàn là cái vấn đề rất quan trọng, cái vấn đề mà thanh tịnh và hòa hợp. Không thanh tịnh, không hòa hợp thì bản thể tăng bị phá vỡ, đại chúng nhớ. Cái điều này là điều tối ưu quan trọng trong có một cái tập thể. Tại vì cái trong tập thể làm tất cả các pháp yết ma đều là tác tiền phương tiện, hỏi gì? Tăng có hòa hợp không? Nhớ thường thường nó hỏi tăng nhóm chưa, nó tăng đã nhóm, mà nhóm như hòa hợp hay không? Mà cái đó là cái bản thể của tăng. Nhớ cái bản thể tỳ kheo và bản thể tỳ tăng nó khác. Chúng nhớ nè, bản thể tỳ kheo là gì? Nếu bản thể của tỳ kheo ni là 1 trong 8 pháp 3 la di được trọn vẹn không phạm, nếu bản thể của một tỳ kheo ni phá vỡ là 1 trong 8 pháp 3 la di đã bị phạm trong đó, không có trọn vẹn nên bị phá vỡ đi. Còn bên tăng thì 4 pháp 3 la di là không có phạm nên cái bản thể tỳ kheo còn. Còn cái bản thể tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Cái hòa hợp đó là cái mà đứng đầu của giữ gìn cái bản thể của tăng. Nếu một khi tăng không hòa hợp thì bản thể của tăng bị phá vỡ. Nhớ bản thể tăng với bản thể tỳ kheo nó khác nhau. Thành nếu không hòa hợp thì không có làm được một cái pháp yết ma nào hết. Nhớ. Còn nếu mà không hòa hợp mà chúng ta cố làm pháp yết ma, đó là lạc một trong phi tướng yết ma. Sẽ học qua bên phần tác trì yết ma thì sẽ nói rõ về cái vấn đề mà 7 cái phi tướng yết ma. Nếu mà không có hòa hợp thì không có yết ma nào được thành tựu hết. Dạ. Dầu có tưởng yết ma cũng là trong phi pháp mà thôi. Mà cái phi pháp như vậy thì không phải là yết ma chân thật. Nó không có hợp với cái lời Phật dạy. Thành cái giới thứ 8 mình coi nó thường, nhưng mà cái giới này nhiều là cái giới rất quan trọng đối với cái sự sinh hoạt cộng đồng của một tăng già. Cái điểm chính của tỳ kheo là cái tập thể là sống cái sự thanh tịnh và hòa hợp. Mà nếu không hòa hợp thì bản thể tăng nó không có còn. Nên là cái giới này đóng vai rất quan trọng để gìn giữ cái bản thể của tăng.
thì về cái giới này cái duyên khởi á là nó có nhiều cái bộ mà cái tên tên nó hơi khác nhau. Nếu mà nói về tứ phần á là Đức Phật ở ở cái giường mà Câu Diệm Di trong rừng Thi La, mà cái Xiển Đà là một trong cái nhóm mà lục quần tỳ kheo, mà Xiển Đà đây là thuộc dòng họ Thích, mà trong cái giới thứ 13 của Tăng Tàng, 13 pháp Tăng Tàng của Minh Tăng á, thì Xiển Đà coi như là cứng đầu, không nghe lời can gián, không có sự sắp xếp của Tăng. Mà mình biết á, là cái vị Xiển Đà này không phải là phạm những cái tội nặng, không phạm Tăng Tàng, không phạm Ba La Di, mà phạm những cái thiên mà nó nhỏ. Ví dụ như ăn phi thời, không đi vào làng, rồi là những oai nghi, lên giường, xuống giường, nói năng vân vân, không có tư cách làm của một vị tỳ kheo, làm phạm như vậy, làm mang tiếng đối với trong tăng đoàn. Thì tăng mới làm phép mà cử tội, cử tội coi như ổng nói với Xiển Đà là ông có thấy cái tội hay không. Nếu ông thấy cái tội thì ra chúng sám hối. Tỳ kheo Xiển Đà nó tu không thấy tội nên tu không sám hối, nên cái từ ở trong luật là bất kiến cử tội. Ông thấy tội nên ông sám hối. Người ta thấy những cái oai nghi, những cái mà của một vị tỳ kheo không đúng, ta nhắc nhở, kêu không sám hối, ông tu không sám hối, tu muốn thấy tội nên không sám hối. Nên tăng tác pháp cử tội ông bằng cách, những bộ luật kia nó là xả trí. Xả trí như mình nói về mặt tẩn, không cho sinh hoạt chung, không cho ăn chung, không cho gì chung với tăng. Trong chùa mình đôi khi mình thấy cái cô nó cứng đầu nói không được. Sư bà cũng không cách nào mà khuyên, không ai mà khuyên được hết á. Thì bằng cách gì? Bằng cách là mặc tẩn. Mặc tẩn là ở cho riêng mình sinh hoạt, không cho ăn chung, không cho nói chuyện chung, không cho sinh hoạt. Mà đây mặc tẩn nó có hai phương diện, một là pháp vị, hai là thực vị. Là pháp á, là không có nghe pháp, mình không nói chuyện với họ, mình không khuyên, không gì, không học chung với họ, đó là pháp. Thứ hai là thực, y thực, là không chia sẻ vấn đề mà y thực đối với họ. Thì cách này cách Đức Phật đưa ra để mà trị. Thì Đức Phật đưa ra trị nhiều cách. Ví dụ như trường hợp mà của tỳ kheo Quảng Ngạch và một tỳ kheo Ni Tùng Cán. Hai tỳ kheo này làm những cái điều mà sai trái của một vị tỳ kheo, nên là không cách nào mà trị được, không cách nào mà tăng nó khuyên được. Thành mới thưa Phật, Phật mới là sai, sai tăng mới là yết ma, sai một vị tỳ kheo vào trong làng nói cái lỗi của tỳ kheo Quảng Ngạch, tỳ kheo Ni Tùng Cán. Nhớ cái chỗ này Đức Phật rất là tế nhị. Phật luôn luôn lúc nào giữ cái uy tín của một cái đệ tử của Ngài. Phật không cho cá nhân mình có cái sự mà thương, sự ghét hay này, người mà nói lỗi người kia. Trong luận tác Bà Đa mới nói gì? Có năm cái đức tính mới được nói lỗi của một vị tỳ kheo, hay là khuyên răn một cái vị tỳ kheo. Thứ nhất này là nói đúng thời. Nhớ, một là nói đúng thời, chứ mình khuyên người ta, mình nói người ta, mình nói không đúng thời. Thứ hai là nói sự thật, những lời thật, chứ nghe đồn vậy cái mình lo mình cứ đi nói khuyên không được. Thứ ba nữa là vì có lợi ích. Thứ tư là nói dùng những lời nhu nhuyến, nhẹ nhàng, chứ không thể dùng những cái lời mà nộ nạt đó. Thứ năm là vì cái lòng từ mình nói. Cái cử tội này cũng vậy. Chứ thôi mình thương á, mình bao che hết, cái mình ghét á, mình đi cử tội ta không được. Nhớ, cái người mà cử tội, người mà đi khuyên này có năm cái điều, ta nói năm cái đức á. Một là nói đúng thời, Mình khuyên người ta là phải đúng thời, nhắm lúc nào mà có khuyên được người kia bỏ, đó là mình khuyên đúng thời. Thứ hai là nói những lời chân thật, cháu mới nghe mới là sơ sơ đâu đó cứ mình nói. Thứ ba nữa là dùng những cái lời nhu nhuyến nhỏ nhẹ. Thứ tư nữa là vì cái lợi ích cho người kia mình mới nói. Năm là vì cái lòng từ mình nói, chứ không phải vì mà lần sân hận hay là mình ghét kia mình nói. Mà mình có cái tật thương đó thì cái gì mình cũng bỏ qua hết, bao che hết. Còn mình ghét thôi cái khui ra hết, nhiều năm nhiều tháng gì đời nào đó mình cứ moi ra hết mình nói. Thế đó thì không được, hai người cứ tội đó. Thì trở lại vấn đề mà của Tùng Cán với Quảng Ngạch á, thì nhiều lần trong chúng khuyên mà không nghe, không cách nào mà trị những vị này được. Mặt tẩn họ cũng không sợ nữa. Thì Đức Phật mới bằng cách là chế tài vấn đề vật thực. Hàng tỳ kheo, ôm mình bác đi khất thực mà giờ đã nói lỗi cho ai ta cũng biết, thì đâu có ai mà thèm cúng cái vị tỳ kheo đó, phải đói rồi, rốt cuộc là phải nghe lời tăng thôi. Thì thưa với Đức Phật, Đức Phật nói là Yết Ma sai một vị tỳ kheo giàu trong làng để nói lỗi của những cái vị này, Tùng Cán với Quảng Ngạch, vào làng để nói, đối để mà chế tài là về cái vấn đề mà khất thực sống của vị này, cho nó hội tâm. Thì khi mà tỳ kheo Quảng Ngạch với Tùng Cán này biết được rồi á, lợi ngay cái vị tỳ kheo mà tăng sai đó, mà cái chỗ này đại chúng nhớ nha, tăng sai mới được đi nói lỗi với tỳ kheo. Dầu tỳ kheo đó có lỗi, mình cũng không được quyền vào trong làng nói lỗi với tỳ kheo đó. Nếu nói lỗi đó thì nó phạm trong ba vật đề, nói lỗi hay là bên Bồ Tát giới chúng ta phạm. Phạm mà Bồ Tát giới thành là cái giới căn bản, một trong 10 giới trọng, là cái giới giới thứ 5 là nói lỗi của tỳ kheo, tỳ kheo ni hay là Bồ Tát. Đó là mình nói lỗi. Có nghĩa rằng là vị tỳ kheo ni kia hoặc giả là cái vị mà Bồ Tát giới kia có lỗi, chứ không phải là không có lỗi. Có lỗi mà mình đi nói lỗi của người kia, thì đó là nó phạm. Thành giờ trừ tăng sai, cái điều kiện này là tăng sai mình đi không có lỗi. Thì thưa với Đức Phật, Đức Phật mới nói là trong chúng Yết Ma sai một vị tỳ kheo nào vào làng mà cái dùng mà tỳ kheo Tùng Cán và Quảng Ngạch ưa đi khất thực, nói là không còn uy tín đó, là không cho nữa. Thì tỳ kheo Tùng Cán với Quảng Ngạch mới lợi ngay cái vị tỳ kheo mà được tăng sai đó, hăm dọa nó, nếu mà ông vào trong làng chỗ đó ông nói lỗi của tôi sẽ mổ bụng ông ra, tôi kéo ruột ông khắp cái rừng Thể Đa, ông tôi sẽ cắt cái đầu ông tôi treo trước cổng. Thì tỳ kheo này ông sợ quá, tăng sai nó thâu giờ này tôi không dám đi nói nữa. Tỳ kheo Quảng Ngạch với Tùng Cán hăm sẽ cắt đầu tôi mổ bụng tôi ra. Thì coi như là nếu như vậy là tăng coi như đầu hàng cái ông này, cứng đầu quá sợ. Rồi thưa với Phật, Phật nó tỳ kheo Quảng Ngạch và tỳ kheo Tùng Cán này quá ngu si, có thể là hăm dọa một tỳ kheo được chứ sao do hăm dọa tăng. Thì Đức Phật cho phép tăng Yết Ma tất cả hàng tỳ kheo đi vào trong làng nói vậy, Quảng Ngạch với Tùng Cán là cắt đầu hết là bao nhiêu tăng hay sao, bao nhiêu tỳ kheo sao, đó cách mà để trị. Nếu mà dùng cảm tình, dùng tất cả cái gì mà khuyên không được thì dùng tới cuối cùng là y thực, chặn hết hàng tỳ kheo sống không được, thì rốt cuộc phải là cái đó cái phương pháp để mà cho vị kia thuận tùng theo. Thì ở trong này trở lại cái bài chúng ta học á, là tỳ kheo Xiển Đà là một ở trong cái nhóm trong lục quần tỳ kheo mà ông này ưa cứng đầu ỷ hay là trong dòng họ thích mới là chống lại trong tăng, không thực hành theo cái tăng cử tội. Nếu mà tăng cử tội thì đại chúng mới nhớ là cử tội đúng pháp, đúng luật, đúng như là Phật dạy, chứ làm khác hơn thì nó không đúng pháp. Đúng luật thì tránh bảy pháp về cái phi tướng của Yết Ma, Ví dụ như mình kết tội ông kia mà yết ma bằng cách mà biệt chúng là không đúng chẳng hạn, thì cái đó chưa đúng pháp, chưa đúng luật. Thì cái duyên khởi này là có một tỳ kheo ni tên là Quỷ Thứ. Quỷ Thứ hay Quỷ Thứ cũng được, là em ruột của cái tỳ kheo mà Xiển Đà. Khi mà tỳ kheo Xiển Đà bị trong tăng cử tội, hay có bộ khác là dùng cái từ cái xả trí. Xả trí là có đặt ở một cái chỗ là tăng không có liên quan, không nói chuyện, không gì, ở riêng một chỗ vậy. Thì tỳ kheo ni Quỷ Thứ này là em ruột của tỳ kheo Xiển Đà, hằng ngày mới đến mới dâng thức ăn rồi y phục nghe pháp. Nó thì cái tỳ kheo Xiển Đà này có cái chỗ mà nương, nó dầu tăng không cho mình ăn, không cho y phục, nhưng mà có em mà nó lo như vậy thì tỳ kheo Xiển Đà này chả cần trong tăng, không thèm nghe lời tăng nữa. Rồi bên tỳ kheo ni mới nghe được. Mà trong cái thời gian theo cái luật thì nếu một tỳ kheo nào mà bên tăng trị tội mà không nghe chống lại tăng thì bên tỳ kheo ni được quyền yết ma không đảnh lễ, không cung cấp vật thực cho bên tỳ kheo. Tại vì nếu mà trong Bát Kinh Pháp tỳ kheo ni gặp tỳ kheo không đảnh lễ, không cúng dường thì nó lỗi trên Bát Kinh Pháp. Thì Đức Phật cho phép một khi mà tỳ kheo là bị tăng tác pháp cử tội mà vị này không nghe lời tăng, là thực hành theo đó chống lại những cái biểu quyết của tăng, thì bên tỳ kheo ni được quyền không đảnh lễ. Khi gặp vị này không đảnh lễ, không cung cấp, không nghe pháp, không có lỗi. Nhớ cái điều này, ni cũng có quyền. Đức Phật cho phép bên ni khi có quyền đối với tăng, chứ không phải là lúc nào mới là tăng nói sao nghe vậy thì kia nào nó mất cái quyền đó đi. Thì Đức Phật cho tỳ kheo ni có quyền một khi mà gặp những cái tỳ kheo mà chống lại, không nghe là can gián của tăng đó. Trong cái phần này rồi mới là bên tỳ kheo ni khuyên là tỳ kheo Quý Thứ, bên tăng nó như vậy đó, rồi không thuận tùng theo, cô đừng có không nghe lời của tăng, cô đừng thuận tùng theo một tỳ kheo mà bên tăng đang trị tội như vậy. Thì Quỷ Thứ nó là Xiển Đà là anh ruột của tôi, lúc mà anh tôi bị nạn như vậy tôi không giúp đỡ, đợi dịp nào để giúp đỡ. Thì nếu mà nếu mà giúp đỡ như vậy thì bên tăng không cách nào mà trị Xiển Đà được, do đó nên cái giới này liệt vào ở trong cái giới Ba La Di, cái thiên Ba La Di của bên tỳ kheo ni nó nặng. Thì về cái đó là về cái duyên khởi của bên tứ phần. Rồi cái duyên khởi của Ma Tăng Kỳ, Tăng Kỳ có thêm vô á là cũng là Xiển Đà, mà cái nhân vật bên tỳ kheo ni nó khác hơn á, là Xiển Đà nó phạm một trong năm thiên. Khi mà tăng cử tội thì Xiển Đà mới nó không thấy tội, rồi là tăng tác pháp yết ma cho Xiển Đà. Mà Xiển Đà đến cái tinh xá bên ni mới nói với mẹ của mình là bà Lộ Ê Đế. Nhớ cái tên là mẹ của Xiển Đà là một tỳ kheo ni, tên là bà Lộ Ê Đế. Đó là cái bộ Ma Tăng Kỳ á. Xiển Đà mới nói là bên tăng không cho tôi hưởng chung pháp thực, vị thực, tất nhiên là không cho nghe pháp, không cho ai đến đó mà nghe pháp của Xiển Đà, không cho Xiển Đà vấn đề mà ăn uống, vị thực, pháp thực, vị thực. Vị thực là vấn đề mà ăn uống. Bà mẹ của Xiển Đà là tỳ kheo ni bà Lộ Ê Đế mới là cung cấp vật thực cách này cách khác cho đứa con mình là tỳ kheo Xiển Đà. Thì trong chúng ni mới là khuyên. Đó là cái bộ mà Ma Tăng Kỳ á. Còn là cái bộ mà căn bản của Bhikshuni, tức như căn bản thứ nhất thứ bộ á, là không phải tỳ kheo Xiển Đà mà nó tỳ kheo tên là Căn Bản. Nó rồi là tỳ kheo ni Thổ La Năng Đà mà cung cấp vật thực cho tỳ kheo căn bản, đó là cái bộ mà căn bản bí số ni. Còn cái bộ ngũ phần để chúng có nhiều cái tư liệu như vậy sau này. Một tỳ kheo là tỳ kheo ni U Ta, là chị của Xiển Đà. Khi Xiển Đà bị tội như vậy, tỳ kheo ni U Ta là cung cấp vật thực, mà U Ta này là chị ruột của Xiển Đà. Còn tứ phần thì nó tỳ kheo ủy thứ là em ruột của Xiển Đà. Nhớ cái này là những cái bộ nó riêng á. Ngũ phần thì nó là tỳ kheo U Ta là chị của Xiển Đà. Nó là em của tôi đang bị nạn như vậy mà tôi không giúp đỡ, đợi chừng nào giúp đỡ. Bên tỳ kheo ni mới là khuyên. Cho nên biết cái tinh thần của giới này luôn luôn Đức Phật là lấy cái lòng từ khuyên ba lần. Khuyên cái lần thứ nhất rồi ở cái chỗ vắng, cá nhân lựa cái vị nào mà thân có thể nói cho cái vị tỳ kheo này nghe, mới khuyên cái chỗ khuất đừng ai biết hết. Cái như là cái là cảm tình riêng mình khuyên, lấy cái tình cảm mà khuyên cái vị này, cuối cùng không được mới đem ra chúng, mới đem ra giữa tăng nha. Mà nó đem ra tăng á, nó đem ra tăng rồi là khi mà yết ma, cái lời bạch đầu tiên nó ngừng lại khuyên đây mà mới cái lời nói thôi, còn ba lần lấy biểu quyết nữa, thôi cô nên bỏ cái việc này, không được. Rồi bắt đầu mới là yết ma lần thứ nhất, dừng lại mà khuyên, không được mới yết ma lần thứ hai, cuối cùng không được mới yết ma lần thứ ba. Mà yết ma lần thứ ba thành nó coi như là phạm ba la di. Một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết là kiên bạch tứ yết ma. Hay là chúng nhớ cái bạch tứ yết ma hay là bạch tam yết ma là vậy, là nếu bạch tam yết ma là một lần thưa không phải là yết ma, chưa phải là thành là lấy ý kiến chung, hay là ta mới là nêu thôi, nêu cái vấn đề như vậy đó, thành giờ để hỏi ý kiến của đại chúng. Rồi mới yết ma lần thứ nhất có thành không, đó là mà kể là yết ma lần thứ nhất. Cho tới ba lần lấy biểu quyết là bạch tam yết ma, còn ta nói bạch tứ yết ma là kể cái lần đầu luôn, rồi sau mới là tóm lại, tất cả đều đồng ý hết rồi ta mới tóm lại. Trong này tất cả đều im lặng vì biết tất cả đều là đồng ý, thành việc này nên nhận biết như vậy thì sự như thị trì. Đó là nói là về cái tác pháp yết ma đâu. Thì về cái giới thứ 8 là nói về phẩm tướng á. Phẩm tướng là thứ nhất là một tỳ kheo như pháp, tỳ kheo ni như pháp á. Thứ hai là cái người bị cử tội mà chưa cho cộng trú. Cái người cái bị cử tội, một tỳ kheo bị cử tội mà chưa cho cộng trú nha. Thứ ba là mình biết rõ là người kia bị cử tội mà tăng chưa có giải. Thứ tư là mình thuận theo cái vị bị cử kia. Thứ năm là một tỳ kheo ni được can gián. Thứ sáu là được can gián mà không nghe theo. Thứ bảy là can gián đúng như pháp, như pháp, như luật, như là Phật dạy. Chứ mà tăng can gián mà không như pháp thì chưa phải. Thứ tám là yết ma lần thứ ba xong là coi như là kết tội. Đây là về cái phạm tướng của cái giới thứ tám nè. Nhớ là nó là khuyên lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, lần thứ ba. Đây là khuyên ở trong tăng. Còn riêng khuyên ở chỗ khuất của cá nhân nữa thì cái đó là ta không kể trong này. Mà yết ma lần thứ ba, khuyên lần thứ ba rồi không nghe thì cái này là phạm ba la di mà không thể cứu được. Thì trong cái phần mà yết ma này bằng cách này là nhóm họp hết bên tỳ kheo ni mới là tác tiền phương tiện tăng nhóm chưa tăng đã nhóm hòa hợp không là hòa hợp á. Rồi mới tuyên bố đại tỷ tăng xin chú ý nghe cho, tỳ kheo ni gì đó tên là quý thứ chẳng hạn biết
tỳ kheo Xiển Đà bị tăng cử tội đúng pháp, đúng luật, đúng như là Phật dạy mà không thuận theo, không sám hối, tăng chưa cho cộng trú, mà cô ấy cứ thuận theo tỳ kheo Xiển Đà. Các tỳ kheo ni can gián là tỳ kheo Xiển Đà bị tăng cử tội đúng như pháp, đúng luật, nhưng đúng là Phật dạy mà không thuận theo, không sám hối, tăng chưa cho cộng trú. Chị chớ nên theo vị ấy, nhưng tỳ kheo ni ấy vẫn cố theo. Nếu tăng đến đúng lúc, xin chú ý nghe cho, nay tăng làm yết ma quở trách tỳ kheo ni quý thứ, khiến cho bỏ việc ấy. Tác bạch như vậy. Cái này một cái lời thưa thôi. Thưa ta mới là lấy cái lấy biểu quyết. Lấy biểu quyết bằng cách là cũng nói là tăng chú ý nghe tỳ kheo quý thứ tên gì đó. Rồi là theo tỳ kheo Xiển Đà bị tăng cử tội đúng như pháp mà không cho cộng trụ vân vân. Cho đến mà là ai bằng lòng tăng yết ma quở trách tỳ kheo ni quý thứ khiến bỏ việc ấy thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Cái này là bạch tứ yết ma, một lần bạch và ba lần lấy biểu quyết. Rồi chừng đó mới là kết tội. Cuối cùng rồi mới là tăng đã bằng lòng quở trách tỳ kheo ni quý thứ khiến bỏ việc ấy, tăng bằng lòng vì im lặng, việc này xin ghi nhận như vậy. Đó là cái kết luận lại, đó là bạch tứ yết ma. Cái điều này là nãy thầy đã nói rồi, tại sao cái điều này nó là quan trọng liệt vào trong cái ba la di, là cái nếp sống của tăng là nếp sống thanh tịnh và hòa hợp. Mà chúng ta ở một cái xứ nào mà không có hòa hợp thì không cách nào mà chúng ta tu được, yên tâm để mà tu. Trong đại chúng cũng cách không cách nào mà lại yên tâm hết đó. Thành cái hòa hợp Đức Phật mới liệt vào trong hòa hợp là cái bản thể của tăng, nó điều rất quan trọng. Thành cái là hòa hợp thanh tịnh là cái điều là quý nhất trong cái tăng đoàn. Đó là về cái giới thứ 8. Thì trong những cái giới này mà cái giới thứ 8 này hay giới thứ 7 này chúng ta cũng ưa dễ phạm lắm. Nhất là về cái vấn đề mà chúng ta có cái tình riêng che giấu cách này cách khác, thì cái đó trong chúng cũng gặp rất nhiều. Phần này là nói nhiều riêng về cái sở dĩ tỳ kheo tăng nhất tâm hòa hợp như pháp, như luật, như là Phật dạy mà làm yết ma diệt tẩn một cái tỳ kheo không thấy tội mình, cô lập, không cho cộng trú, không bầu bạn, là cốt ý để cho vị ấy ở chỗ tịch tịnh thấy tội mà cầu sám hối. Nhớ cái điều nào Đức Phật đưa ra cho tăng thực hành đó. Như vậy tỳ kheo ni không nên vì tình riêng a tòng kẻ có tội, phạm luật Phật chế, đi ngược việc làm chính đáng của đại tăng, phá quy tắc Phật chế, làm loạn chúng tăng, khiến kẻ bị cử càng đi sâu vào con đường tội lỗi, không thấy lỗi lầm, không lo giải tội. Phật thường quở trách nữ nhân là cái người gốc tội, nên chế giới ba lần can không được thì phạm trọng, để trị cái thói ngu si ngoan cố của người nữ. Nếu phạm trọng tội này mà không thống thiết cầu sám hối thì khó tránh khổ quả nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái điều này là cái điều rất quan trọng, nên Đức Phật mới đưa cái giới này vào cái giới mà ba la di. Nó là cái điều mà nặng như vậy. Thành chúng ta là khi mà biết rồi để cố gắng cách nào để mà nó tránh bớt, nhất là cái tâm mà nó cái tình riêng là mình cố giữ những người đó mà không khéo á, vì cái tình mà mình thiếu vấn đề cái trí, đó là mình đưa người kia là xuống vào trong cái địa ngục mà không có cái cơ duyên nào mà họ sám hối á, thì cái đó là cái không phải là mình cái gì cái lòng từ nhớ. Thường thường cái người đệ tử Phật phải nói là cái là dùng cái trí từ mà không thể mà không có trí trong đó. Nếu mà từ không có trí thì cái người đó là nó thuộc về cái hàng mà là ngu tối. Thì cũng như hồi nãy là trong luận tỳ ni mẫu cũng nó đưa ra về nếu mà cử tội hay mình khuyên người kia thì cái lòng từ chứ không phải dùng cái lòng mà sân hận. Mình thương mà mình khuyên chứ mà không phải cái ghét mà mình cử tội. Cái điều này là điều rất quan trọng đối với cái một cái người xuất gia.
Thì hôm nay chúng ta đã hoàn thành được là cái thiền Ba La Di nha. Thiền Ba La Di trong này. Hai điều là còn cái từ thầy nói thêm đó là chẳng được cùng với các tỳ kheo ni ở chung. Ngay cái câu chót á, nếu mà tỳ kheo ni phạm mọi mẫu pháp Ba La Di á, chẳng được cùng với các tỳ kheo mà ở chung, như tiền hậu phạm diệt nhĩ. Cái chỗ này á, chúng ai hiểu sao? Như tiền rồi là hậu phạm diệt nhĩ, như là trước khi và sau khi phạm cũng lại như vậy. Là nghĩa ra ai biết nói cái chỗ này coi nè, trước và sau, ai khúc trên này có ai biết nói hả? Ai biết tại sao trước rồi sau? Trước là trước gì? Trước khi thọ giới còn làm tịnh nhân hay còn làm sa di hay gì đó, sa di ni gì đó, trước khi thọ giới thì không phải tỳ kheo, mà khi mình thọ giới rồi mà phạm cũng như cái người kia, chưa phải là một tỳ kheo ni như vậy. Nhớ, như tiền hậu phạm diệt nhĩ là trước khi thọ giới và sau khi thọ giới rồi mình phạm cũng như vậy, nó là không còn là một tỳ kheo ni nữa. Mà đôi khi phạm giới rồi tệ hơn cái người tỉnh nhân nữa, tại người tỉnh nhân họ trong sạch, còn mình bây giờ đã bị bệnh rồi, không có người bình thường được. Thì cái chỗ này mà là cái rất quan trọng nha. Thành là tám giới này bên tỳ kheo ni chúng ta cũng cố gắng để giữ cho nó trọn vẹn về một trong tám giới Ba La Di. Nếu chúng ta giữ được trọn vẹn thì trong cái đời sống tu hành là một tỳ kheo ni, chúng ta rất là thoáng, chúng ta là trọn vẹn trong cái một cái đời xuất gia. Thì nếu mà chúng ta không giữ được thì khó trong cái đường sanh tử, khó mà ra khỏi được. Thành để trước khi nghĩ ra thì có những cái câu hỏi là tụng giới Bồ Tát mình nói 3 tháng còn là một mùa, nhưng năm nay lại nhuần 1 tháng, ngày giờ chúng ta phải nói như thế nào? Mình nói là 3 tháng nhuần hay là 4 tháng nhuần, cái việc đó là cũng mình thêm mấy tiếng nhuần theo chứ đâu có sao. Bây giờ mình sửa lại, thầy cũng đề nghị trong cái kinh Phạm Võng đó nha. 4 tháng là một mùa, mà cái khí hậu của Việt Nam mình 3 tháng là mùa, không nói bên Ấn Độ làm gì. Không phải Ấn Độ thì 4 tháng là một mùa, mà Ấn Độ không có cái mùa gì, không có mùa thu, xuân hạ đông rồi. Từ rằm tháng Chạp đến rằm tháng Tư là mùa gì? Mùa xuân. Từ rằm tháng Tư đến rằm tháng Tám đó là mùa hạ. Từ rằm tháng Tám đến rằm tháng Chạp đó là mùa đông. Thì mình nói là 3 tháng là một mùa, mà trong cái Bồ Tát Giới Hòa Thượng dẫn đức ông soạn 4 tháng là một mùa, là theo cái thời tiết phong tục của Ấn Độ. Mà của Việt Nam mình nó có mùa thu này cũng dẫn nó mùa thu, còn giờ nó mùa hạ. Bây giờ mình nói là 3 tháng là một mùa mà nó nhuần, nhuần ở tháng 4 này mình nói nhuần cũng đâu có ngại gì, mình nói thật mà. Nhưng năm nay lại có nhuần. Phần mùa xuân chúng con bắt đầu tính từ rằm tháng Chạp cho đến rằm tháng 3. Như vậy đúng không? Bây giờ là theo cái phong tục Việt Nam thì mình tính từ cái rằm tháng Chạp. Ngày chứ nếu mà nói rằm tháng Giêng thì nó trật với cái đầu tháng Giêng đi. Thì trong cái lịch mà của Trung Quốc hay Việt Nam cũng nói là một năm nó làm có 4 mùa, thì mình cứ theo 4 mùa đó mình nói cũng không có ngại gì. Rồi con đã ký y cho một sư cô, nhưng vì có việc đột xuất sư cô đã đi mà không ký y lại cho người khác, vậy con có bị mất y không? Có không? Là đây thầy đọc là cái này bài học của chúng ta. Đã ký y cho một sư cô, nhưng vì có việc đột xuất sư cô đã đi mà không ký y lại cho người khác, vậy có mất y không? Có không? Thì giờ mình là xin y lại. Thì trong cái phần mà mất y nó cũng nó dễ mà, phải không? Sám hối về cái tội mà mất y, rồi mình là xin y trở lại, để là tránh cái vấn đề mà mình học luật rồi mình không có giữ y. Đại chúng có gì để hỏi thêm không ạ? Nếu mà chúng ta sống hàng ngày, những cái giới nhỏ, những cái giới lớn nào hay đại chúng chúng ta cố giữ. Nếu những cái giới nhỏ chúng ta đừng khinh thường, khinh thường từ những cái mà việc nó thường, những cái oai nghi, rồi những cái ăn uống, những cái mà không đáng. Nhưng mình coi thường thì những cái nhỏ nhỏ nó thành cái việc lớn. Thường Đức Phật cũng nhắc là từng giọt nước nhỏ, nhiều giọt như là thành đầy cái chum lớn. Thành đại chúng, chúng ta những cái mà nào mà nó không thể giữ được ngoài sức của mình. Còn những cái việc mà nhỏ nhỏ, thầy đơn cử những cái mà rất đơn giản như hàng thường, hàng ngày á, mà đôi khi chúng ta ở dưới bếp chúng ta không giữ được. Ví dụ như trong Bồ Tát giới cũng vậy ha, trong cái giới tỳ kheo cũng nói là cái người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng cử ngũ vị tân. Mà cái gì cái miếng ăn ngon chút, muốn nó là nó thơm chút á, mà cũng phải sử dụng ba rô, cũng phải giữ tỏi hay là hành này kia nọ, cái việc nó không đáng gì hết. Mà cái đó là cái mà làm nó trái với tinh thần của cái luật chế đi. Mà nhắc đi nhắc lại cái đó rất nhiều nha, nhất nhà bếp cho mấy cô á, bỏ vô chút xíu cho nó thơm. Nhưng cái đó là cái mà nó để làm gì hay nhớ, mà cái đó Phật không cho phép. Nếu mà tỏi hay là ăn cái sống á, thì nó sanh sân, mà ăn chín nó sanh dục, sanh tham. Thì mà vì cái miếng ăn nó chút xíu mà mình nó trở ngại trên cái sự tu hành của mình. Đó là thầy đơn cử một cái nhỏ mà chúng ta giữ được, mà chúng ta trong tầm tay mà chúng ta không giữ, đó có lỗi. Mình coi thường đi. Mà dầu cái việc đó nó nhỏ mà mình coi thường, mình không giữ, nó thành cái lỗi lớn. Mình khinh cái lời Phật dạy, cái tội đó tội lớn, càng ngày nó càng lớn nhiều. Do đó những cái mà nhỏ nhỏ, những cái oai nghi, những cái đi đứng nằm ngồi, những cái mà thường thường chúng ta giữ cho nó thuần, nó thuần được những cái nhiều cái nhỏ như vậy, thì tới những cái lớn như vậy chúng ta có cái đủ nghị lực mà chúng ta gìn giữ. Cái đó rất cần học, là cố để làm sao cho đại chúng chúng ta thực hành được, chứ không phải học để mà hiểu được trên cái kiến thức của mình, mà là phải học làm sao về áp dụng những cái nho nhỏ vậy trong cái đời sống hàng ngày của mình. Mình được như vậy thì mình thấy trong cái cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng đối với ngoại duyên ngoại cảnh. Nếu chúng ta là học rồi để học, mà sống theo cái riêng tư của mình, thì rốt cuộc rồi là mình không có lợi ích gì. Cũng như là mình làm học cái công thức, cách thức làm bánh, mà làm biết làm nó khéo, cái bánh nó rất đẹp, nhưng mà rốt cuộc mình không có nếm được cái vị của bánh đó, thì không có lợi ích gì đó một cái người mà người xuất gia. Cần thiết là cái làm sao cái người đệ tử Phật là mình sống được những cái lời Phật dạy, được cái sự an lạc thiết thực trong đó, là đó là cần mấy thầy ưa nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Mà chính cái đó là cái mà mình xứng đáng mới nhẹ nhàng cái duyên cái cảnh hàng ngày. Chứ mình không khéo rồi cứ đau về đó, rồi đôi khi mình nó thâu kệ an ủi mình tại là cái nghiệp nó giờ phải gánh vậy thôi. Rồi cái nghiệp nó gánh thì tới đời này qua đời khác, rồi cái nghiệp cứ nó chìm xuống hoài như vậy. Thì cái đó là cái mà cố gắng để gìn giữ nha. Rồi đại chúng có gì để hỏi nữa thêm không? Rồi thứ năm chúng ta học về cái thiên khác. Cái thiên nó nhẹ hơn. Trong cái thiên mà nhẹ chúng ta cũng cố gắng để mà giữ. Tại vì những cái mà nhẹ là cái mà thường phạm. Cái nặng đôi khi nó ít phạm hơn là cái nhẹ. Cái nhẹ nó thường, mà thường từ những cái hạt bụi như vậy nó thành cái quả núi đi. Nó khó, thành là cố gắng để mình tránh, mà mình thực hành. Thôi hết giờ để cho hồi hướng nghỉ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ mong vô